Trần Thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát tình hình triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông tại trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên.
Mưa liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến phần lớn diện tích rau xanh ở các vùng rau trong tỉnh bị chết hoặc không phát triển được. Điều này khiến nguồn cung ra ngoài thị trường khan hiếm hơn.
Là người có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá, thầy giáo Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, ngoài truyền cảm hứng và thắp sáng niềm tin bóng đá cho các em, thầy còn tạo điều kiện cho nhiều sinh viên tại khoa theo trợ giảng tại câu lạc bộ. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 7, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông tại trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên. Dự giám sát có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, từ năm 2015 đến 31 tháng 5 năm 2017, trạm khuyến nông thành phố đã tổ chức 140 lớp tập huấn cho hơn 10.000 hộ nông dân về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, triển khai 32 mô hình kinh tế kỹ thuật tới trên 1.000 hộ dân tại 16 xã phường. Nhiều mô hình được thực hiện thành công, đem lại hiệu quả kinh tế tích cực và được nhân rộng, như mô hình giống lúa mới, mô hình trồng táo Đài Loan Bắc Giang 1, mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học, mô hình nuôi vịt trời, v.v. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mô hình khuyến nông chưa thật sự hiệu quả. Công tác hỗ trợ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật sau khi nhân rộng mô hình còn chưa được thực hiện đồng bộ hoặc không có khả năng nhân rộng. Lực lượng lao động ở nông nghiệp ở một số địa phương có tư duy sản xuất chậm đổi mới, khả năng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Từ kết quả giám sát, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên, từ đó định hướng cho người nông dân sản xuất nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp đô thị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có cơ chế khuyến khích mở rộng diện tích chè trung du trồng bằng cành để bảo tồn và phát triển thương hiệu bảo hộ chỉ dẫn vùng chè đặc sản Tân Cương. Đề nghị trạm khuyến nông thành phố tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế, tổ chức tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng tập trung, chuyên môn hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định công nhận danh hiệu cho 2 làng nghề và 22 làng nghề truyền thống. 100% đơn vị được công nhận đều là làng nghề chè. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có 5 làng nghề. Làng nghề truyền thống được công nhận là các làng nghề chè truyền thống xóm Ina 1, xóm Ina 2 xã Tân Cương, xóm Đèo Đá, xóm Long Giang xã Phúc Xuân và làng nghề chè xóm Trung Thành xã Quyết Thắng. Được biết, tại 5 làng nghề truyền thống được công nhận lần này có 351 hộ làm nghề trồng và chế biến chè với hơn 600 lao động. Tổng diện tích chè ở thời điểm công nhận của 5 làng nghề là trên 152 ha. Như vậy là đến nay, thành phố Thái Nguyên đã có 40 làng nghề truyền thống được công nhận. Việc công nhận các làng nghề không chỉ ghi nhận những đóng góp tôn vinh giá trị sản phẩm của làng nghề, mà còn tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề.
Mới đây, Ban chấp hành đoàn phường Tân Lập tổ chức lớp tập huấn phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em cho các anh chị phụ trách và các em thiếu nhi hè năm 2017. Tại lớp tập huấn, các đoàn viên, anh chị phụ trách hè, các bậc phụ huynh và các em thiếu niên nhi đồng đã được giảng viên khoa giáo dục thể chất, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên giới thiệu hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, như một số biện pháp phòng tránh té ngã, bỏng, tai nạn giao thông cho trẻ em, phòng tránh tai nạn do vật sắc nhọn gây ra, phòng tránh ngạt, tắc đường thở, tai nạn đuối nước ở trẻ em. Ngoài ra, các đoàn viên, anh chị phụ trách cũng được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ bị đuối nước, kỹ năng cứu hộ cứu nạn đối với trẻ bị đuối nước và hướng dẫn xử lý một số tai nạn thương tích thường xảy ra. Qua tập huấn nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em để tự bảo vệ mình và phòng chống tai nạn đuối nước, trang bị kiến thức về kỹ thuật bơi, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn do đuối nước ở trẻ em, tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh thường xuyên quan tâm giám sát, quản lý trẻ em, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa lũ để tránh xảy ra những tai nạn thương tâm do đuối nước. Ngày 15 tháng 7, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình anh Ma Văn Huấn và chị Nguyễn Thị Hồng ở xóm Đồng Chuỗng, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Gia đình anh chị Huấn Hồng thuộc diện hộ nghèo của xóm Đồng Chuỗng. Anh Huấn năm nay 40 tuổi, mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh và thiếu năng trí tuệ nên không có khả năng lao động nặng. Anh chị có 3 con nhỏ, con gái lớn 10 tuổi cũng bị thiếu năng trí tuệ. Con trai út 3 tuổi đau ốm đi viện thường xuyên. Mọi thu nhập của gia đình trông vào sức lao động của chị Hồng với 2,5 sào ruộng và chiếc máy sát mới mua nhờ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Với tinh thần tương thân tương ái, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã vận động quyên góp từ cộng đồng mạng xã hội, các doanh nghiệp hảo tâm trong cả nước, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn xã Quang Sơn xây dựng cho gia đình anh Huấn, chị Hồng một căn nhà tình thương có diện tích 50m², tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, trong đó gia đình vay mượn được 30 triệu đồng. Tại lễ khởi công, đông đảo đoàn viên thanh niên xã Quang Sơn, các thành viên của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã tham gia giúp đỡ gia đình đào móng nhà và tập kết nguyên vật liệu. Ngôi nhà được xây dựng sẽ mang lại niềm vui cho anh chị Huấn Hồng, giúp anh chị có thêm nghị lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Sáng 16 tháng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho chị Lâm Thị Mai Lý, 45 tuổi, trú tại tổ 8A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Chị Lâm Thị Mai Lý là cán bộ chi nhánh May Việt Thái thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di, đến nay đã được hơn 23 năm. Quá trình làm việc, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở khu dân cư, chị Lý luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia đầy đủ các phong trào và cuộc vận động ở địa phương. Chị Lý là mẹ đơn thân nuôi 2 con ăn học nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đồng lương của chị chỉ đủ chi trả sinh hoạt hàng ngày và chi phí ăn học của 2 con nhỏ nên mẹ con chị mãi chưa có căn nhà kiên cố để ở. Trước hoàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di đã phát động trong đoàn viên công đoàn và hội viên hội cựu chiến binh trong công ty quyên góp xây dựng cho chị Lý một ngôi nhà tình nghĩa. Sau nhiều tháng xây dựng, đến nay căn nhà đã được hoàn thiện với diện tích gần 200m², khang trang kiên cố, có tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di hỗ trợ 50 triệu đồng, đồng nghiệp trong chi nhánh May Việt Thái nơi chị Lý làm việc hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do gia đình tự có và huy động sự giúp đỡ của anh em họ hàng. Tại buổi lễ, chị Lâm Thị Mai Lý xúc động nói:
cái hoàn cảnh của tôi nó cũng hơi khó khăn một tí thì công ty cũng hỗ trợ và tôi cũng cố gắng để xây được một cái căn nhà để cho nó đàng hoàng, để cho con cái ở và ông bà nữa, thì cũng rất là cảm ơn tất cả các ban ngành đoàn thể và tập thể của chi nhánh May Việt Thái đã giúp đỡ và ủng hộ và quyên góp tôi xây được căn nhà khang trang như vậy.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di nhằm hướng tới Đại hội Công đoàn ngành công thương tỉnh Thái Nguyên diễn ra thời gian tới. Sáng 16 tháng 7, hệ thống Anh ngữ quốc tế AMERS chính thức khai trương Trung tâm Anh ngữ quốc tế AMERS chi nhánh thứ 15 tại số nhà 590 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Được thành lập từ năm 1999 với trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ, AMERS có mặt ở Việt Nam từ năm 2003 với hệ thống chi nhánh trên khắp cả nước. Qua 14 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam, đến nay Anh ngữ quốc tế AMERS đã chính thức có mặt tại Thái Nguyên. Với giá trị cốt lõi là mang tiếng Anh tới mọi người, mọi nhà, ở mọi lứa tuổi, với chất lượng cao nhất và giá cả hợp lý nhất, chi nhánh thứ 15 tại Thái Nguyên có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tiện nghi, cùng đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn cao. Chương trình học gồm học tiếng Anh qua các môn toán và khoa học thông qua chương trình Amazing Edu, giúp các em hiểu, ghi nhớ và vận dụng các khái niệm như người bản xứ. Thêm vào đó, với mô hình Active English độc đáo chỉ có tại hệ thống Anh ngữ quốc tế AMERS, các em học sinh sẽ không bỏ lỡ bất cứ buổi học nào. Với giờ học linh động, các em có thể đến lớp học theo các khung giờ khác nhau tùy theo lịch học tập và sinh hoạt của mình. Thư viện sách AZ Learning của AMERS giúp học sinh luyện tập hàng ngày, ngay khi ở nhà. Cha mẹ dù không biết tiếng Anh vẫn có thể giúp con học và nâng cao trình độ. Một ưu điểm nổi bật nữa của Anh ngữ AMERS là học sinh có thể chủ động về tốc độ học. Với mô hình Active Learning, các em sẽ học theo đúng tốc độ và khả năng phát triển tự nhiên của chính bản thân. Việc ra đời Trung tâm Anh ngữ quốc tế AMERS thứ 15 tại Thái Nguyên là cơ hội để các em học sinh từ 3 tuổi trở lên có thêm một lựa chọn trong việc học tiếng Anh sao cho thiết thực và hiệu quả. Tối 16 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thể hiện bởi các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh cùng sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng đến từ miền Nam như nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Văn Khánh và các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Hoàng Vũ, Hiền Thục. Những ca khúc như Tiếng hát từ thành phố mang tên người, Việt Nam của tôi, Em đi chợ Thái, Chiều quê hương, Nhật ký của mẹ đã thực sự chinh phục khán giả bởi chất giọng mượt mà, sâu lắng, trữ tình của các nghệ sĩ, ca sĩ. Chương trình nghệ thuật mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu đến nhân dân Thái Nguyên. Qua chương trình giúp người dân Thái Nguyên hiểu rõ hơn về hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh năng động, thủy chung và nghĩa tình.
Thưa quý vị và các bạn, mưa liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến phần lớn diện tích rau xanh ở các vùng rau trong tỉnh bị chết hoặc không phát triển được, nguồn cung ra ngoài thị trường khan hiếm hơn. Do đó, giá bán rau tại các chợ hiện cao hơn nhiều so với hơn một tháng trở về trước. Bài viết "Giá rau xanh tăng do thiếu nguồn cung" của tác giả Đức Anh đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
Chị Lê Thị Ngát, tiểu thương bán rau ở chợ Thái cho biết, tôi chủ yếu nhập rau của các hộ dân ở các xã phường Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Hỷ, Túc Duyên, Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Do mưa liên tục gần một tháng nay nên hầu hết rau xanh ở các vùng rau này đều bị chết hoặc không phát triển được. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng của người dân vẫn cao khiến cho nguồn cung ngày càng bị khan hiếm. Do vậy, giá các loại rau mà chúng tôi nhập vào đều tăng khá cao so với tháng trước. Cụ thể, rau muống tăng từ 4.000 đồng lên 7.000 đồng một mớ, rau mồng tơi tăng từ 3.000 đồng lên 6.000 đồng một mớ. Rau ngót tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng một mớ, mướp đắng tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng đến 12.000 đồng một kg, bí xanh tăng từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng một kg. Ngoài ra, một số loại rau củ quả nhập từ Hà Nội, Hải Dương và Sapa cũng tăng từ 2 đến 3.000 đồng một kg so với tháng trước. Khảo sát giá bán rau xanh ở các chợ khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như Túc Duyên, Đồng Quang, chúng tôi nhận thấy giá bán của hầu hết các loại rau xanh cũng tăng từ 30 đến 50%. Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, các tiểu thương đều cho rằng là do mưa liên tục. Nếu trời vẫn mưa kéo dài thì giá bán các loại rau xanh sẽ còn tiếp tục tăng. Không chỉ có vậy, chất lượng các loại rau cũng kém hơn trước đây. Bà Bùi Thị Tuyết, chủ quán cơm Bình Dân Tuyết Cảnh ở tổ dân phố số 23 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, những ngày qua giá các loại rau xanh tăng mạnh so với hơn một tháng trở về trước mà chất lượng cũng kém hơn rất nhiều. Một số loại rau như rau muống, rau cải, mướp thường bị nẫu, phải bỏ đi rất nhiều trong quá trình sơ chế. Cho nên thay vì mua các loại rau này, tôi đã nhập về một tấn bí đỏ, chế biến thành các món ăn khác nhau, được thực khách yêu thích. Đi thực tế tại một số vùng rau các xã phường Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Hỷ, Đồng Bẩm, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy hầu hết ruộng mồng tơi đều bị táp lá, không nảy ngọn được. Tương tự ruộng mướp đắng bị đỏ gốc và chết. Các loại rau khác như rau muống, rau húng, rau đay cũng phát triển rất chậm. Chị Đỗ Thị Huyền ở xóm Dân Tiến, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, hiện gia đình tôi trồng một sào mồng tơi và một sào rau húng. Vào thời điểm không mưa nhiều, một sào mồng tơi của gia đình cho thu hái hàng ngày với gần 100 mớ, thế nhưng thời gian qua mưa liên tục trong nhiều ngày khiến mồng tơi bị táp lá, phải 6 đến 7 ngày mới được thu hái, mỗi lần hái chỉ được khoảng 20 mớ. Bà Bùi Thị Hiếu, một hộ trồng rau ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ cho biết, do mưa nhiều ngày không bón được phân, rau muống chậm phát triển nên thời gian giữa hai đợt hái phải cách nhau 30 ngày, lâu hơn 10 ngày so với tháng trước. Các loại rau khác như rau đay, rau ngót, rau húng cũng tương tự. Cùng với việc giá cả các loại rau tăng cao, người mua cũng lo ngại về tình trạng mất an toàn thực phẩm. Bởi với thời tiết bất lợi như hiện nay, người trồng rau xanh rất dễ lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để duy trì sự sinh trưởng của rau, trong đó không loại trừ các loại thuốc kích thích phát triển nhanh. Nếu người trồng rau không tuân thủ quy định về thời gian thu hoạch, thì người mua sẽ phải sử dụng sản phẩm không an toàn, có nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một năm nay đều đặn mỗi tuần hai buổi, những thành viên trong câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thành phố Thái Nguyên lại háo hức đến sân bóng nhân tạo Hồ Điều Hòa Sương Rồng và sân bóng Quang Minh gần Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên để cùng học bóng đá. Trong quá trình học, các em nhỏ không chỉ học để nâng cao sức khỏe, vui chơi giải trí, mà còn được thầy giáo Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thành phố Thái Nguyên trực tiếp huấn luyện, truyền cảm hứng và thắp sáng niềm tin bóng đá cho các em. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Là người có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá, thầy giáo Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, đã khiến nhiều người cảm phục bởi ý chí và sự quyết tâm trong phát triển phong trào bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, chuyên ngành huấn luyện thể thao, thầy Cương về công tác tại khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy, thầy Cương còn dành nhiều tâm huyết để xây dựng và phát triển phong trào bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đó là thành lập câu lạc bộ Bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên. Sau hơn một năm thành lập, câu lạc bộ đã thu hút trên 200 học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 14 tuổi tham gia sinh hoạt. Trong quá trình truyền dạy bóng đá cho học sinh, thầy Cương luôn chú trọng giảng dạy những bài tập đơn giản như chạy dẫn bóng, cho đến những kỹ năng giao bóng, truyền bóng để vừa giúp các em nhỏ làm quen với trái bóng tròn, vừa tạo hứng thú cũng như niềm đam mê cho các em. Thầy Cương chia sẻ.
Đam mê của mình từ nhỏ là cái môn bóng đá, môn thể thao vua. Lớn lên thì cũng rất là may mắn là mình được làm cái công việc, cái nghề nghiệp của mình theo đúng cái đam mê của mình. Đó là những người thầy giáo dạy bóng đá. Đấy thì với cái niềm đam mê của mình cũng như là trách nhiệm cương vị là người giáo viên thì mình muốn trang bị cho các cháu nhỏ cái đam mê bóng đá, không chơi một cái cách tự do mà cháu có những cái kỹ năng, cái phẩm chất nhất định để có thể là chơi một cái môn bóng đá có cái trình độ nhất định. Chính vì vậy ngoài cái việc mà tham gia công việc giảng dạy ở trường ra, mình tổ chức một cái câu lạc bộ bóng đá dành cho các cháu nhỏ, là nơi mà các cháu có thể đến để sinh hoạt trong sau những giờ học tập căng thẳng ở trường.
Được chứng kiến những buổi tập luyện của thầy Cương đối với các lớp học bóng đá trong câu lạc bộ Bé yêu bóng đá, chúng tôi càng thêm hiểu được tinh thần thể thao trong thầy lớn đến nhường nào. Thầy dạy trò bằng cả tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo, mong muốn truyền ngọn lửa đam mê thể thao cho các em thiếu niên nhi đồng và để động viên các em tích cực tham gia luyện tập. Thầy Cương đã tự bỏ kinh phí mua bóng, mua các vật dụng cần thiết để phục vụ quá trình học tập của các em học sinh. Những buổi học bóng đá luôn trở nên thoải mái, vui vẻ bởi thầy giáo luôn nhiệt tình và hòa đồng với các bạn nhỏ. Nhờ đó, các lớp học bóng đá của thầy Cương ngày càng có sức hút đối với các em học sinh. Và ý nghĩa hơn, việc học bóng đá đã trở thành sân chơi bổ ích, giúp các em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa vui chơi giải trí. Em Lê Quang Minh, thành viên câu lạc bộ Bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình học bóng đá, con thấy thầy Cương rất là thú vị, dạy con rất là tỉ mỉ và thầy không bao giờ quắc mắng con.
Hơn 10 năm gắn bó với công việc giảng dạy tại một trường đại học lớn, thầy Cương đã truyền dạy nhiều lớp học trò trưởng thành và đồng hành trên con đường phát triển sự nghiệp giáo dục. Ngoài những buổi truyền dạy bóng đá cho các em nhỏ, thầy Cương còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu bóng đá với nhiều câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, từ đó giúp các em có thêm động lực, mơ ước trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài việc trực tiếp dạy bóng đá cho các em nhỏ, thầy Cương còn tạo điều kiện cho nhiều sinh viên đang học tại khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên theo trợ giảng tại câu lạc bộ. Em Âu Văn Liêm, sinh viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Bước chân vào trường đại học thì em mới bắt đầu chơi môn bóng đá và biết đến thầy Cương thì cũng từ môn bóng đá. Thầy là một người rất là cương trực, sống một cách chừng mực với học sinh, và sau khi thầy mở cái câu lạc bộ dành cho bóng đá thì cho các em thiếu nhi thì em cũng rất may mắn được thầy mời trợ giảng và giúp thầy trong công việc dạy các cháu nhỏ. Trong quá trình giảng dạy thì thầy luôn luôn nhiệt tình, gần như là tất cả những gì mình có muốn truyền đạt tới cho học sinh.
Với những tâm huyết dành cho thể thao, thầy Cương đã nhiều lần tham gia các giải thể thao lớn do tỉnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức và đã giành nhiều thành tích nổi bật, nhận được bằng khen của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2014, giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm 2016. Những kết quả mà thầy Cương đã đạt được sẽ là động lực để bản thân thầy tiếp tục nuôi dưỡng, thực hiện ước mơ phát triển phong trào bóng đá ngày càng sâu rộng. Bởi với thầy, được truyền dạy, tiếp lửa niềm đam mê bóng đá dành cho các em nhỏ luôn là cái đích thầy muốn hướng tới. Và chúng tôi tin, ngọn lửa đam mê ấy sẽ mãi được thắp sáng trong lòng người thầy ấy. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7 năm 2017, xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên có công văn số 83 về việc vận hành tràn xả lũ hồ Núi Cốc. Nội dung công văn như sau. Hiện nay, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền. Do ảnh hưởng của bão trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tục có mưa lớn kéo dài, làm cho mực nước hồ Núi Cốc tăng nhanh. Để chủ động phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, tài sản, hoa màu và tính mạng của nhân dân ở thượng lưu và phía hạ lưu hồ Núi Cốc, Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc tiếp tục điều tiết các cửa van cung của hai tràn xả lũ với lưu lượng thiết kế qua tràn bằng 200 m khối trên giây. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118/2006 QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc thông báo đến quý cơ quan đơn vị, xã phường thị trấn, nắm bắt để kịp thời triển khai cho nhân dân trong khu vực chủ động trong sinh hoạt sản xuất và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc rất mong được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan đơn vị xã phường thị trấn để có kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai an toàn và hiệu quả. Bản tin thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Khuyến mãi sốc mùa hè 2017 của truyền hình Ca Cộng. Miễn phí chọn bộ thiết bị Ca Cộng HD trị giá 1.300.000 đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tận hưởng thế giới giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình Ca Cộng. Bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, quần vợt ATP độc quyền cùng nội dung phim hấp dẫn nhất thị trường với phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim dài tập hay nhất, phim bom tấn quốc tế mới nhất. Xem hơn 130 kênh giải trí đặc sắc chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ còn 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem Ca Cộng miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động của bạn với dịch vụ truyền hình trực tuyến My Ca Cộng. Khuyến mại áp dụng 10 ngày duy nhất từ 14 tháng 7 2017 đến 23 tháng 7 2017 tại cửa hàng Ca Cộng Thái Nguyên, số 555 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 0208 3750 507, 0123 4892 929, số lượng có hạn, đăng ký ngay.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi xách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm. Và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.